cũng giống như rằng là lúc mà con đi làm Phật sự thì con cố tâm con làm, con đem những cái sự học hỏi được của con thì con đề nghị các anh chị lớn hay là các bác rằng là nên đi những cái hướng mà con đã được học từ nơi quý thầy. Có lúc thì con cũng được rằng là ủng hộ ý kiến đó của con, nhưng mà cũng có lúc con gặp những cái trở ngại. Nhưng mà những cái trở ngại đó thì con thấy rằng là nó cũng giống như cái trở lại cái tình trạng giống như là hồi nãy con nói về vấn đề thân nhân của con bị bệnh. Con thấy rằng là những cái người mà không có làm những cái Phật sự như vậy á thì con chỉ cảm thấy con tiếc cho những người đó, mà con muốn cho những người đó cũng được như con như vậy thì con không có cách. Thì con nghĩ chắc là có lẽ tại vì cái sự học của con nó còn quá ít thì con cứ mỗi lần mà con đảnh lễ thì con cứ nguyện rằng là làm sao cho con được gần các vị thiện tri thức, mà gần nhất đó là ba vị thượng tọa, mà giống như thầy cũng nói hầu hết tất cả chúng con ở đây đều được cái sự dạy của ba vị thượng tọa. Thì con nghĩ làm sao đời đời kiếp kiếp cho con được cứ theo các vị thiện tri thức như là ba vị thượng tọa dìu dắt cho con, và con nguyện làm sao cho tất cả trước nhất đó là má con và tất cả những người thân của con cũng được tân thêm cái công đức đó. A Di Đà Phật. Nên đứng từ từ ha. Thì như Bảo Lâm nói thì khi mình học Phật mà có thấy cái gì mà nó có lợi lạc thì mình cũng muốn cho những người khác được hưởng cái không khí lợi lạc như trên, thì đó là mình. Còn khi mà cái tinh thần lợi lạc của mình nó còn ít oi lắm, mà nhiều khi mình còn muốn hà huống rằng là chư Phật, huống là chư Phật là thấy chắc chắn rằng là không có một con đường nào khác hơn, con đường nào đưa đến an lạc khác hơn là con đường của trí tuệ. Thành ra vì như thế mà chư Phật mới nỗ lực để đưa mình, cho mình cái phương tiện để đưa đến cái cứu cánh, gọi là cứu cánh an lạc, chứ không phải chỉ là hiện tại an lạc hay là tương lai an lạc, mà là cứu cánh an lạc. Nên là bất cứ một cái đời nào, bất cứ một cái không gian thời gian nào mình cũng có thể an lạc, sẽ đưa mình đến cái cứu cánh an lạc. Nếu mà muốn như vậy thì chỉ có trí tuệ mà thôi, cho nên vì vậy mà chư Phật mới cái tâm mà mong muốn cho mọi người đều được như vậy nên mê mới độ sinh. Và đó cũng là cái điểm mà như là hôm qua tôi có đề cập đến mà nói là cho dù là mình làm Phật sự hay cho dù mình học đạo cái phương hướng nào gì chăng nữa, ví dụ hướng ham vui chăng nữa, chung cục nó vẫn là một cái nhân duyên, nó cái Phật pháp mà mình vẫn có lợi ích như thường. Dù ngay khi mình phát tâm theo cái lối nào chăng nữa, theo cái lối mà dù cho rằng là trong cả tám phương pháp mà phát quyết tâm đó, đại tiểu thiên viên và chính chân ngụy đó, mà mình có là ngụy hay mình có là tiểu hay mình có là thiên đó, đi chăng nữa chung cục vẫn có nhân duyên Phật pháp. Mà có nhân duyên Phật pháp thì bằng cái lối nào cũng được độ hết á. Nếu mình có làm bất cứ cái tinh thần nào đi chăng nữa, chung cục vẫn có được một cái phúc báo. Thành ra Phật pháp có cái công năng to lớn như vậy. Vì cái lý do đó nói trên đó, mà nếu mà mình mà suy nghĩ mà mình mà hành xử một cách thâm sâu vào trong Phật pháp thì tự nhiên mình sẽ khởi ra được cái tinh thần như vậy, là cái tinh thần là thứ nhất mình bỏ Phật pháp không được, bỏ nó như là Bảo Lâm nói thiếu thiếu gì, nó là lâu lâu mình mới học. Còn nếu mà mình thường xuyên thì đương nhiên nó lại còn thành một cái, nó thành một cái thông lệ, thành một cái lâu ngày nó trở thành một thói quen. Và khi thói quen đó thành một thói quen rồi thì mình khó bỏ, và bỏ thì thiếu cái gì. Cũng như một người hút thuốc, ngày hôm nay anh hút tự nhiên thấy nó thiếu cái gì, thấy nó nhạt, và miệng nó bị lù vậy, nhạt môi, nhạt miệng, nó thành một cái thói quen. Thì đây là mình chỉ mới là phân tập một cái thói quen, một cái thói quen mà không phải là thói quen thường ngày, mà là thói quen của thường niên, mà mình còn cảm thấy là thiếu thiếu, hà muốn là nếu nó trở thành một thói quen của thường ngày. Thì khi trở thành cái thói quen thường ngày, thì cái chuyện mà rằng là mình tu học á, nó mạnh hơn nhiều lắm. Có nghĩa là khi đứng nằm ngồi gì cũng thời thời thường tất tất đấy, tức là thường thời thường suy nghĩ theo Phật pháp, nó tác động này, và nó có một cái tác động mà nó thường suy nghĩ như vậy. Và chính vì như thế mà mình nhận ra được rất nhiều cái, mình phát hiện ra được rất là nhiều cái mà Phật pháp đem đến cho mình, mà mình đồng thời cũng phát hiện được rất nhiều cái mà thế gian đem đến cho mình. Mà mình thấy rõ được hai cái đem đến hai cái kết quả rất là ngược nhau, và mình sẽ thấy rõ như vậy. Còn nếu không mình thấy, còn người mà được thấy người thất bại cái này thì là nghĩ phải làm một cái khác, tức là thất bại cái sự tham dục này thì nghĩ là thuộc theo này thì bày theo khác, thì bày cái tham dục đó lặp lại và truy cầu tiếp tục. Nhưng mà đối với Phật pháp thì khi mà mình có trí tuệ thì mình nhìn, mình thấy, và khi thấy rõ được như vậy thì mới an. Còn nếu không có cách gì an ở trong cái cuộc đời này, Đức Phật nói tam giới du nhi hòa trạch, nên là chỗ nào cũng bất an. Bất cứ một cái điều gì trong đời sống của mình là toàn là mong cầu không, mà mong cầu nào cũng thuộc loại ở trong những cái món mà Đức Phật kể là làm khổ. Thế chính vì như thế đó mà khi mà nó trở thành cái thói quen thường nhật thì mình được cái sự tinh tiến, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì cũng bắt đầu tu học được hết. Và chính cái tu học đó mới là lợi hại. Cái tu học đó là tôi kể điển hình là hôm qua, là thì tôi kể đến mấy vị cổ sư là vậy, học một câu thôi nhưng mà ứng dụng cả đời. Mình đi đứng nằm ngồi thì ứng dụng nó. Còn nếu mà mình không biết cách học thì mình học hoài à, mà mình ứng phó không được. Thế là vì vậy mình học kinh này rồi nhưng mà mấy kinh kia mình vẫn không hiểu, và đồng thời cái kinh mình học rồi mà mình ngỡ là mình hiểu rồi, mình ngỡ mà mình nghe giải thích mà mình ngỡ là mình hiểu rồi, nhưng mình không áp dụng được. Mà không áp dụng được có nghĩa là không hiểu, tại vì hiểu thì tự động áp dụng được. Cũng như khi người nào bày trên mình nấu nướng mà mình hiểu và tự nhiên mình nấu được, dù bây giờ mình không cần phải nói tôi hiểu không hiểu, nhưng mình ra tay nấu nướng mà nó có hương vị đâu đó thì chứng tỏ là mình hiểu. Còn bây giờ mình nói mình hiểu mà mình diễn tả đúng cách nhưng mình làm vụng về và không được, thì như vậy mình vẫn rớt. Đối với này cái môn nó mình vẫn là người thi rớt, có nghĩa là không thực hiện được. Cũng như bây giờ lý thuyết học cách xe, mình lý thuyết mình biết sang số, mình biết đặt ra, mình biết làm tất cả mọi thứ, nhưng mà đưa cái xe cho mình lái trong một đường thì như thế mình vẫn rớt, mà mình vẫn không thể được rằng là biết lái xe. Biết lái xe không phải rằng là nói phương cách lái xe, biết lái xe là thực hành được. Biết nấu cơm không phải là nói được cái cách nấu cơm, mà là thực hành được. Biết Phật pháp không phải là nói được Phật pháp, mà là thực hành được. Mình đừng có ngộ nhận hai cái đó. Thế nên nếu mình chỉ tập, chỉ nghe và chỉ nói được thôi mà không thực hành được là kể như rớt Phật pháp. Và kể như rằng là thực hành được thì giác ngộ, không thực hành được thì không thể giác ngộ. Không phải cứ nghe mà giác ngộ, mà phải thực hành nó mới giác ngộ. Thực hành một cái đời sống như vậy, một đời sống của Đức Phật, một đời sống thực hành trí tuệ ra. Thành ra ngài được ăn lạc với chúng sinh, được đường ngài nhờ cái hiểu biết được của ngài được ứng dụng. Nếu cái hiểu biết được của ngài không hề được ứng dụng thì chẳng ai được độ hết. Thế là chính vì vậy mà Thiên Đế Thích mới phải hiện ra để thưa thỉnh mà năn nỉ Đức Phật lìa khỏi gốc cây Bồ Đề đi thuyết pháp độ sinh sau khi ngài giác ngộ. Thế như vậy thì mình hiểu ngay rằng là thực hành tức là chuyện tu, còn học là chuyện học, là chuyện mà mình ngồi lắng nghe như vậy. Nhưng mà nếu mình không thực hành mà mình ứng dụng ở đời thì mình luôn luôn là một học trò dở, tức là luôn luôn thi là rớt. Có nghĩa là một khi vào mình ứng dụng triệt tật pháp vô là mình thua đủ thứ, bất cứ phiền não nào cũng thắng mình. Thế rồi bây giờ mình có thể phụng sự cho một tập thể, nhưng mà chỉ cần một người trong đó, một người tập thể đó trái ý mình một, trong cả trăm người đó trái ý mình, cũng đủ làm cho mình rụt trí, cũng đủ làm cho mình phiền muộn, phiền não. Đó là thi rớt. Hoặc là mình có thể bị một tình cảm nào chi phối kéo mình ra khỏi con đường đó, hoặc là một cái danh lợi nào đó kéo mình ra khỏi con đường đó. Và bất cứ một tình cảm nào, bất cứ một danh lợi nào, bất cứ một phiền não nào, bất cứ một cái trái ý nào, bất cứ một cái thuận ý nào, nó cũng có thể kéo mình ra khỏi cái Phật sự ở trên. Nếu mà mình lắng nghĩ cho kỹ, và đó là điểm vụng về cái Phật pháp của mình. Cho nên Phật pháp không phải chỉ có nói cho giỏi. Nói cho giỏi chỉ là một phương pháp để giáo hóa, một trong những phương pháp. Còn phương pháp giáo hóa đích xác nhất vẫn là phương pháp ứng dụng tinh thần đó ta. Ứng dụng được cái tinh thần đó, người ta mới thân thường được Phật pháp đúng nghĩa, người ta mới nhờ được, người ta mới nương được. Còn chỉ nói giỏi thôi thì cái tác gì mà hiệu quả mà làm cho người ta an đó không có mạnh. Tức là chẳng hạn bây giờ mình phiền não, mình đến mình nghe Phật pháp, mình có thể vơi phiền não, nhưng cái vơi đó không thể vơi thôi mà không có diệt, tức là không có mất. Và mình lìa cái đạo tràng ở trên thì phiền não trở lại với mình, và Phật pháp lại ra đi, lại từ giã và ra đi. Thế mình lại trở về với lại phiền não. Như ví dụ như là mỗi lần đi hành hương hay hoặc giả là mấy khoa học như vậy, thì nếu mà hỏi ra thì đại đa số người nào cũng cảm thấy mình gần gũi với Đức Phật, mình gần gũi với giáo pháp Đức Phật, tức là dùng hai chữ để diễn tả sung mãn. Thì hành hương cũng vậy, sung mãn thích thú, mình nhìn thấy đại Phật, mình nhìn thấy thánh tích Phật tích, mình hết sức là sung mãn và cảm động. Nhưng sau đó mình lìa, mình lại trở về với chủ xứ cũ của mình. Mình lại trở về Na Uy, trở về Pháp, trở về Đức, trở về Canada, trở về Mỹ, vân vân. Và có một người Phật tử sau khi hành hương, một vị Phật tử nó có đánh mail cho tôi, ngỏ lời cảm tạ cảm ơn là nhờ vậy con được đi như thế, con được làm những cái Phật sự như thế, rất là cảm ơn. Nhưng mà giờ đây trong những cái năm ngày tháng đó cảm thấy rất là sung sướng, an lạc, lạy Phật. Bây giờ trở về đây đối diện lại với sự thật của cuộc đời, đời sống ở bên xứ không Mỹ này lại tiếp tục lo âu, tiếp tục bị stress tinh thần. Trở về với lại đời sống thật của mình, câu nói như vậy. Và tôi cũng trả lời, nhưng mà dĩ nhiên là trả lời không có rõ được bằng nếu mình ngồi nói chuyện, vì là biết chữ. Và tôi nói chính cái yếu tố đó, đó là yếu tố mà làm cho mình khó mà được thân thường một cái an lạc trên Phật pháp sâu xa, là bởi vì mình luôn luôn nghĩ cái vấn đề mình đến với Phật pháp là vấn đề nhất thời, còn cái vấn đề tiềm trụ của mình là chờ tới cái thật của mình. Cái thật của mình là phiền não, cái thật của mình là âu lo, cái thật của mình là tính toán so đo, cái thật của mình là truy cầu danh lợi và tình ái, và cái thật đó của mình quấy rầy mình bận muộn mình vô cùng. Và khi mình bỏ những cái thứ mà xưa nay mình hằng nghĩ nó là cứu cánh của cuộc đời mình phải truy tầm, mình bỏ nó trong một tháng thôi, mình xa lìa nó, mình thấy an lạc. Ủa tại sao mình không có một kinh nghiệm như vậy, là xa nó là an lạc, và mình vẫn ôm ấp, và trong cái tiềm thức của mình vẫn nghĩ rằng không có nó mình sẽ thiếu thốn và đau khổ. Nhưng rõ ràng mình có một kinh nghiệm như mình đang học, nghĩa là mình vừa mới lìa nó một cái là mình ăn lại. Mình lìa mấy thứ đó mình tạm quên nó, mình tạm quên danh, quên lợi, quên tiền, quên tài, quên tình, quên ái. Mình chỉ đối diện với Phật pháp mà thôi, và chỉ đối diện với chư Phật qua những tôn tượng hình ảnh. Mình chỉ đối diện với Phật qua những âm thanh giảng thuyết Phật pháp, và mình cảm thấy an lạc rồi. Ủa, tại sao mình không thừa thắng xông lên để nhận chân ta? Là rõ ràng như vậy những thứ mình truy cầu cũng đang đến an lạc, ngược lại bỏ nó đi an lạc. Đó là bài học ở trước mắt mà không học được. Mà sao lại trở về với nó và lại nghĩ rằng là nó là cảnh giới thật? Cho nên mình học Phật cũng vậy. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi học như vậy, mình đang sống trên một cảnh giới khác, cảnh giới khác với cảnh giới thường ngày mình sống, cảnh giới khác với lại tháng 11, tháng 10, tháng 8, tháng 7, tháng 6, tháng 5. Mình đang sống với cái cảnh giới như vậy. Rồi nhưng tại vì luôn luôn đối với mình cái cảnh giới an lạc này là cảnh giới xa lạ, cảnh giới mình đi thăm. Mình là người đi thăm viếng cái cảnh an lạc, và mình là người ở trong cảnh giới của bất an, của phiền não. Và nhà của mình là căn nhà bất an và phiền não. Căn nhà của mình không phải là căn nhà an lạc. Chứ cái căn nhà an lạc luôn luôn chỉ là căn nhà của người hàng xóm mình qua chơi. Và chung cục mình phải lui về cái căn nhà thật của mình là căn nhà phiền muộn, phiền não, tính toán và ưu tư. Và mình không có trụ luôn ở trong cái căn nhà an lạc đối trên. Và Đức Phật mở rộng cánh cửa nhà đó để mời mình và sẵn sàng có chỗ cho mình ở. Nhưng mình vẫn say goodbye và trở về với căn nhà cũ của mình. Mình vẫn kết luận rằng ta về ta tắm áo ta dù trong dù độc trong nhà vẫn hơn. Cho nên mình về tắm cái hồ tắm được hầu của mình, mặc dù là hồ tắm của Đức Phật là bắt không Đức Thủy, nhưng mình tự thước mình khát khao. Mình về hồ Đức Bùn mình tắm và mình tự thước bắt không Đức Thủy. Cái Đức Phật đâu có nói mình rằng là chơi rồi về nha con, mà Đức Phật sẵn sàng cho mình ở lại. Cho nên quy y Tam Bảo nó có cái nghĩa như vậy, tức là một khi mình đi vào cái tư tưởng của Đức Phật và mình hiểu như vậy, mình trụ luôn trong đó, và trụ luôn trong đó nhất định không để tư tưởng của mình trở lại với cái cũ. Cho nên mới nói là quy và y, có nghĩa là một khi mình biết được Phật pháp là như thế và mình có những cái kinh nghiệm và mình hiểu bằng cái nhận thức của mình, chính những nhận thức đó đem đến cho mình cái sự hiểu Phật pháp một cách lợi ích kia, và mình sẽ thấy bài học Phật pháp đó gọi là giáo loại bị truyền đấy. Nó không có trong lời giảng, không có trong sách vở, và đó chính là những bài học tự mình thể nghiệm và học hỏi được. Là khi nào đi đâu mình cũng do những cái sự suy nghĩ, sự quan sát tất cả mà mình hiểu được những cái bài học không lời, không tướng nói trên. Là những bài học mà không cần phải nghe giảng nhưng mà tự học được. Cái năng lý mình phải thấy như thế, năng lý mình phải thấy rằng là xưa nay mình suy nghĩ cuộc đời của mình không thể thiếu như thứ này, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, tình ái, không thể thiếu. Và cuộc đời đó làm cho mình là nua mệt mỏi, tiêu tụy. Và mình bằng bất cứ giá nào phải trả, mình cũng kiên cố truy cầu. Tại vì mình nghĩ nó là cần. Nhưng có những cái lúc, có những bài học chứng minh cho mình vô cùng là không phải như mình nghĩ. Đã tăng giá, rõ ràng trong một tháng tạm quên thôi, tháng nó rất là an lạc. Và một khi chợt nhớ lại cái cũ và chợt truy cầu cái món bình thường truy cầu, thì áp lực lại đè nặng trên đầu, trên cổ và trên vai của mình. Rõ ràng, rõ ràng đi lắm. Nếu mà mình đi, mình học, mình đi mà chính những cái bài học đó, chính những cái sự tư duy đó cho mình thấy, mà cái thấy đó mới làm cho mình hiểu Phật pháp nhiều và mình tăng cái niềm tin. Thành ra do cái sự mà mình thường tư duy, mình thường suy nghĩ, sự tự tu của mình sẽ khám phá và mình sẽ tự học và sẽ tự thấy được Phật pháp một cách chứng minh, một cách rất là chính xác và hùng hồn. Cho nên tôi sống với mấy thầy mấy cô ở bên Côn Minh là thoải mái lắm. Mỗi ngày học Phật pháp, ban ngày mấy thầy cô đi học trên tàu, tôi về học Phật pháp với tôi. Và Phật pháp với tôi cũng theo một cái tinh thần, tôi bắt phải suy luận, tôi bắt phải suy nghĩ, và tôi bắt phải trình bày kiến giải cho tôi nghe, và phải suy nghĩ. Tại vì có suy nghĩ mới thấy được, mới khám phá được mình khám phá được sự thật. Còn nghe không á, thì mình không có thấy được những cái chi tiết như vậy để mà mình tăng trưởng một cái tinh tâm. Thì tôi hỏi mấy thầy mấy cô, đó, người nào người đấy thì đương nhiên rằng là rất là sung mãn và rất là sống một cuộc sống sung mãn thoải mái, người nào cũng vậy. Vấn đề nào cũng kết luận rằng là đó, ở đây có lý hơn rằng là ở Âu Mỹ. Tuy rằng tôi có hỏi ở đây mình thích ở đây vì lý do gì, ở đây có nhiều tiền. Tuy nhiên là không, ở bên đó cứ thấy cô mới nói chỉ có chi mà không có thu, ai cũng dường đây 1 triệu, tức là về tiền thì là khó khăn. Vì quyền, vì quyền lợi, có quyền lợi gì đâu, chẳng có quyền gì hết. Công an có thể trục xuất ra khỏi xứ Trung Hoa bất cứ lúc nào, và họ còn cấm mình truyền pháp nữa, truyền đạo nữa, tại mình là người ngoại quốc, tức là không có quyền gì hết. Sống trong cái cảnh rất tư là đề phòng cẩn thận, mình chẳng có quyền lực gì, chẳng có tiền tài gì, tình ái cũng không luôn. Còn mình nói trong cái đời sống, tôi đặt để cho mấy thầy mấy cô đó vô một cái tình trạng là khi nào cũng phải suy nghĩ, và tôi hỏi bất cứ lúc nào, và hỏi bất cứ lúc nào cũng phải đáp, mà không được quyền nói rằng hỏi quá bất ngờ, không kịp suy nghĩ. Tôi nói bây giờ quý thầy đi trước pháp, có khi nào người ta hỏi mà bảo quý vị hỏi như vậy cho tôi 48 tiếng hay 24 tiếng đồng hồ thì tôi suy nghĩ và tôi đáp, chứ hỏi mà hỏi ngang xương như vậy ai mà biết. Và tuy nhiên bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, thế người ta hỏi là mình đáp, mà bất cứ mặt nào. Mà lý do tại sao quý thầy có thể làm những cái chuyện đó, ai mới nhớ ngày cũng như đêm thường suy nghĩ và thường đối diện với Phật pháp. Và khi mình đối diện Phật pháp thì Phật pháp là một cái vấn đề, một vấn đề trước mắt của mình, tại mình thường suy nghĩ, nó là một vấn đề trước mắt mà không gì dễ hơn khi người ta hỏi mình cái vấn đề trước mắt, còn gì dễ hơn cho mình trả lời bằng hỏi chuyện trước mắt của mình. Còn mình thì không bao giờ nghĩ tới Phật pháp, mình nghĩ tới thế gian, Phật pháp là vấn đề đằng sau lưng. Cho nên còn gì khó hơn bằng người ta hỏi mình vấn đề sau lưng, vấn đề mình không nghĩ đến. Cho nên một khi mà mình thường nghĩ đến Phật pháp thì mình ứng đáp rất là dễ, nếu mình thường tư duy. Và nếu mà mình không nghĩ đến nó thì đương nhiên mình lúng túng, tại ai hỏi mình cái trước mắt của mình là cái gì thì mình đáp liền tại chỗ. Thế qua hỏi cái sau lưng kìa thì mới mất thì giờ phải quay lưng lại, còn hỏi cái chiếc mắt là đáp tiền, ứng khẩu đáp tiền thôi. Tại vì như thế thì tôi học của mình như thế, thì tôi nói như thế, bận rộn như vậy chẳng có một cái gì giờ gì để suy nghĩ tới những cái vấn đề nào khác. Thế như vậy thì tình cảm cũng có, tình cảm cũng dẹp, tiền tài cũng dẹp, quyền uy cũng dẹp, nhưng nhiều như vậy mà ăn lại. Và tôi cũng khuyên cáo với thầy mấy cô đó rằng là chừng khi nào ở nơi này sẽ hết an lạc. Câu trả lời rất dễ hiểu lắm, là khi nào tâm tư của mọi người khởi những cái tâm truy cầu nó trên lên, là khởi cái ý hướng cầu tiền, cầu quyền, cầu danh, cầu tình thì sẽ bất an nghe lắm, chắc chắn như vậy, chắc chắn như cái suy nghĩ sự sai. Mà nếu ngày nào còn giữ được cái tâm thanh tịnh và tâm cầu bên đó thì có trí tuệ an lắm, lợi ích kia lắm, đối xử với nhau rất đẹp. Còn nếu khởi những tâm kia thì sẽ coi nhau như đối thủ và đánh ghét với nhau và sẽ bất hòa. Và nếu sống với một cái tinh thần trí tuệ thanh tịnh mà chỉ đối diện với Phật pháp, chỉ tư duy Phật pháp thì không vấn lục hòa cũng lục hòa, mà lục hòa đúng nghĩa. Anh mình học Phật thì có rất nhiều cái ngay trước mắt cho mình học Phật. Nó tôi nói mình đi hành hương, mình đi đây cũng giống hệt như là mình đi du lịch mà thôi. Mình đi du lịch cho nên chỗ đó nó không phải chỗ trụ xứ của mình, cho nên cảnh giới của Phật không bao giờ là trụ xứ của mình. Cảnh giới của Phật luôn luôn là một cảnh giới ở bên ngoài, và cảnh giới trụ xứ của mình, chỗ mình trụ, chỗ mình nhận là nhà, là một cái chỗ bận buộc. Cho nên nói là ta duyên bận buộc. Thành ra Mình chỉ biết chuyện bắt buộc mà mình không biết chuyện thông thả. Mình chỉ biết chuyện phiền não mà mình không biết chuyện thanh an. Chư Phật thì biết, còn mình thì không biết. Con người càng tu thì càng biết, thì càng thấy được. Và những cái điều đó tôi cũng minh chứng cho mấy thầy mấy cô đã thấy được một cái điều rằng, giống như hôm công và tôi nói cùng thích từ cầu sinh bình, tức thì thân bình đạo bất bình, thân bình bình tắc thân thường phi lũ hạ, mà đạo tắc tâm tàn vô giá chân. Chân là thứ quý báu vô giá, là vô giá chân là những cái bảo vật vô giá. Thì cái vô giá đó là một cái sự hạnh phúc, mà hạnh phúc đó không liên quan tới tiền, không liên quan tới danh vọng, không liên quan tới tình ái, mà thứ hạnh phúc đó phi tất cả những thứ như vậy. Và lại ngược lại, nếu không chịu canh chừng để những thứ kia nó xâm nhập, sẽ mất đi cái an lạc của hạnh phúc ở trên. Đó là một điều chứng minh cho thấy rằng là Phật pháp có thể ứng dụng vào đời sống và đem đến sự an lạc cho mình, mà không cần, hoàn toàn không cần ngũ dục. Mà cái đó mới đem đến một cái an lạc chân chính và thực sự, không âu lo, không phiền toán. Và chỉ ngày và ngày, đêm và ngày đối diện với Phật pháp để tư duy, để suy nghĩ. Tức là để suy nghĩ, ý tôi nói trên mọi mặt. Chẳng hạn như giờ trước khi đi hành hương, tôi cho những cái đề tài, tôi bắt mấy thầy mấy cô đó phải suy nghĩ. Người nào đối với Ngài Cổ Hiền suy nghĩ như thế nào, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát suy nghĩ như thế nào, và mình làm cách nào để mình cúng dường Quan Thế Âm hay Phổ Hiền một cách đúng theo ý nghĩa của các vị đó. Phải tư duy, suy nghĩ. Phật đem cái suy nghĩ ra đó đến trước Ngài Phổ Hiền, đến trước Ngài Quan Âm ở Nga Mi Sơn hay là ở Phổ Đạt Sơn để đành lễ cúng dường cái tư tưởng nói trên, cái bài học nói trên. Tức cái sự hiểu biết về mấy ngài đó như thế nào và cúng dường mấy ngài đó như thế nào, và đem cái đó lên cúng dường. Đó là cúng dường Phật, và chắc chắn quý ngài sẽ hài lòng, vân vân. Thế nên mình phải thấy là theo cái chuyện học Phật pháp như vậy. Thì bây giờ mình mới thấy Phật pháp được lợi ích vô cùng. Và một khi mà mình thấy rõ như vậy thì mình mới có thể giúp cho tất cả mọi người, từ thân bằng nguyên thuộc của mình cho đến những người không phải thân bằng nguyên thuộc của mình, những người xa mình, họ cũng có thể đều hưởng được một cái lợi ích. Thế chính vì vậy, chẳng hạn khi mình học Phật pháp, nếu mình không quy tâm bảo, quy tâm bảo đây là không phải chỉ trên một hình thức mở màn mình quy thế là xong, mà mình quy Phật pháp tức là luôn luôn y vào pháp. Y vào pháp là như thế, y vào pháp thì mới là thời thời từng bất thất. Y vào pháp cho nên luôn luôn lấy pháp để quan sát. Y vào Phật cho nên vì như vậy luôn luôn ở trong cái cảnh giới của chư Phật. Mà mình thì khi nào cũng cảm giác rằng là cảnh giới chư Phật chỉ là cảnh giới lâu lâu mình đến thăm để mà cải kinh, xong rồi mình về, chứ không phải rằng là mình sẽ trụ xứ luôn ở đó. Mà chính với những cái tư tưởng lắc vặt nói trên như vậy thì thấy là cái sức cầu vãng sinh của mình không mạnh, là mình đâu có tha thiết lắm đâu. Chứ thực sự một phen mà mình thấy được hay mình tỏ ngộ được cái không khí, cái an lạc của Phật pháp thì chắc chắn mình chịu đời. Như Ngài Hám Sơn mà trong một cơn thiền định mà thấy rằng là mình lên trên cung trời lâu sắc để được nghe Phật Di Lặc thuyết pháp, xong mình nhất định chịu về, nhất định chịu về, và bị Biên Tăng nó xô ngã xuống hồ, tỉnh lại mới biết là mình đang còn ngồi thiền định, chứ đâu có chịu về đâu. Thì khi mà mình cả những Phật pháp như thế thì đương nhiên mình phải trụ luôn trong kinh nghiệm nói trên. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm mà không có tham dục, kinh nghiệm không có, không có thấy tiền bạc là ưu tiên, quyền lực là ưu tiên, danh vọng là ưu tiên, tình cảm là ưu tiên. Kinh nghiệm nói trên, niệm nó gọi là thanh định, là mình phải trụ trong niệm đó và niệm niệm tương tục, không có để niệm nó bị nhiễm. thì như thế mình có thể chủ được ở trong cảnh giới của chư Phật, cảnh giới pháp của Phật. Như vậy cho dù mình có lìa thanh tích hay sắc tích đi, mình về đây lòng mình vẫn an, và mình vẫn an, và đi đứng nằm ngồi thì mình vẫn an, mình vẫn an được ở trong cái hoàn cảnh không an của thiên hạ. Và tại vì thiên hạ không an là bởi vì thiên hạ nhất định phải thỏa mãn lòng tham, mà cái giá để thỏa mãn lòng tham là giá đấu tranh cực kỳ, đấu tranh kiên cố. Và Đức Phật gọi thời đại này là thời đại đấu tranh kiên cố, là thời đại 2500 năm sau khi Đức Phật niết bàn, thời đại nó đổi đấu tranh kiên cố. Mà con người ta là khi nào cũng sống ở trong cái cảnh thế gian này là sống và nỗ lực để hoàn thành tất cả những cái tham cầu của mình, và hoàn thành tất cả những tham cầu đó là cái giá phải trả, và phương pháp để hành động là đấu tranh, là tranh giành. Và như hôm trước tôi có trình bày, Phật pháp thì nghĩ rằng xài những niệm đi thì an lạc, người đời nghĩ là thỏa mãn cái niệm đó thì an lạc, Đức Phật thì nghĩ xài nó đi thì an lạc, và người ta thì nghĩ là phải thỏa mãn nó, phải phục sự nó cho đến nơi đến chốn thì nó mới để cho mình yên. Còn không có lòng tham nó dày vò, nó dây dứt mình. Còn đạo Phật, Đức Phật thì nghĩ là chính nó là thủ phạm dày vò dây dứt mình, và chính nó là một tay cực ác, là hay đổ thừa cho những người xung quanh, là chính nó hết. Cho nên diệt nó đi vì yên. Cũng như mình đang còn tham cái gì đó mình bất thức, nhưng một ngày nào đó mình thèm tham nó đâu nữa thì mình hết bất thích. Thì chính đạo Phật với cái tinh thần đạo Phật như vậy, cho nên mình mới có thể an ở trong cái bất an, tức là ở trong mọi nỗi bất an như vậy mình an, vẫn mới thấy giá trị của trí tuệ. Mà không, giá trị của trí tuệ là gì? Khi mình học qua trời, khi mình cảm giác là mình cũng hiểu biết thế này thế kia, nhưng mình không ứng dụng được, mình vẫn thất tình, mình vẫn thất trí, mình luôn vẫn hệt như là một người bình thường, một người theo đạo Hồi, theo đạo Chúa, hay một người vô đạo vô thần, hết nhau không có gì thay đổi, không có gì công phu hơn hết, cũng thua cuộc hết sống hết nhau thôi. Như vậy thì hóa ra nếu mà mình tự hào mà mình sống như thế thì hóa ra mình phỉ báng đạo Phật, tại vì trí tuệ của đạo Phật rất ác, không cứu lời mình, một kẻ học Phật rất ư là say xưa, mà trí tuệ của đạo Phật cứu nổi. Nhưng mà trí tuệ đạo Phật có đáng đâu để mà truy cầu, thành ra mình là người hủy bán, mình là người chứng minh hùng hồn cái điều đó, là điều là trí tuệ của đạo Phật chẳng giúp gì được hết. Kẻ kia không học Phật bao giờ, mình học Phật rất nhiều mà hành xử y hệt nhau, cũng ghen ghét, cũng nhỏ nhen, cũng phiền não, cũng tham dục, có đi uống công học Phật. Mà học Phật muốn thắng được mấy cái đó là do nơi những gì tôi trình bày, tức là đi đứng nằm ngồi thì đều phải suy xét, suy tưởng và suy nghĩ, chứ không phải là cứ vậy mà ngồi thâu thập. Thâu thập tức là văn thì phải tư, gọi là dùng nó quan sát, tu là ứng dụng nó vào đời sống. Và bây giờ mình mới thấy công năng là diệu dụng của Phật pháp thiệt sự. Nên là thấy Phật pháp nó có lợi, đúng nghĩa là tạo giải thoát. Còn nếu không, lâu ngày mình chẳng thấy giải thoát đâu hết, nhưng mà mình chỉ thấy trở thành một thói quen, cho nên không tu thấy nó tiêu hiếu sao đâu đó. Thế nào mà nó không phải là một cái vấn đề rằng là bởi nó là một cái, một phương thuốc nhiệm màu mà cứu được mọi người và mình, mình sẽ thấy được ngay như vậy và thấy chân chính như vậy. Thì bây giờ Phật pháp nó mới tác dụng. Cho nên chư Phật lập cảnh giới đủ hết, chư tổ sư cũng vậy, mở đạo tràng lập cảnh giới khắp hết đó. Mà là đều nhắm vào một cái phương diện rằng độ sinh, chứ không phải là phương diện rằng là sống để tranh đua ở đời, là xem ai là người có phước hú lậu nhiều, tức là ngũ dục nhiều, mà là để chứng tỏ mình ứng dụng được cái trí tuệ giải thoát nói chuyện. Nhưng mà mình vẫn cho rằng là chư tổ sư, chư đại Bồ Tát là những vị hơi xa vời trong đầu óc của mình, những người mà mình truy cầu và mình muốn y vào đó, đều là những đối tượng hết sức phàm phu theo phương diện của tình cảm, mong phải Bồ Tát chư Phật thì hiện thực. Kỳ thật mà nói, đó là một sự thật. Và nếu mà mình đi vào Đức Phật thật sự thì tự nhiên mình sẽ có một cái đức tin rất là mạnh mẽ. Và chính cái đức tin nó mới tạo cho mình một cái hiểu và một cái thấy, một cái nhìn rất là nhìn gì, mình có thể thấy được những cái mà nếu mình có đức tin và mình có trí tuệ mình thấy. Cho nên những cái cảnh giới đó gọi là tất cả tình gì, nhưng mà do cái công đức tu hành thì mình mới bước chân một cảnh giới tất cả tình gì. Và từ nay trở đi mình có thể tương nghỉ được những cảnh giới mà trước đây mình bất khả tư nghỉ. Và mình có thể thấy được những cảnh giới mà trước đây mình không thể thấy. Cái học Phật của mình là từng, nó phải nhắm đến nó và mình suy xét bao nhiêu năm trời học Phật trôi qua, trí tuệ của mình tới đâu, mình ứng dụng được tới đâu. Và nếu mình suy xét được như vậy, mình biết thấy được cái phốt của mình, mình thấy được cái sai trái của mình. Có nghĩa là xưa nay mình học Phật thật sự rất là mình phải thấy được như vậy. Và nếu mình ứng dụng mà được thì mình mới càng phát huy hơn nữa, tức là mình càng còn phải tinh tiến hơn nữa trên cái phương diện tư duy nói trên và suy nghĩ nói trên. À, rồi hay là thường tòa nhất chân. Thế tuy nhiên ở đây mọi người quen thuộc đã biết và tôi và Thượng Tọa Nhất Chân là hai thầy lãnh hai cái nhiệm vụ tương đối là khó khăn nhất, đó là giáo dục với Hoàng Tạc, là hai cái nhiệm vụ mà khó nhất mà cũng phải nói là chính yếu nhất, tại vì đạo Phật chỉ nắm đến phương diện Hoàng Tạc. Nhưng mà tôi và Thượng Tọa Nhất Chân là hai thầy duy nhất trong số quý thầy lớn ở Âu Châu này chưa từng bước chân vào Phật học viện nào hết, có nghĩa là hoàn toàn tự học, tự tu và tự học, có nghĩa là hoàn toàn tiếp thân đặt chân vào một tập thực tiễn nào hết. Một ngày cũng chưa có nữa. Và như vậy thì nếu mình học, mình nên học kinh doanh. Thế là bây giờ mình nghĩ rằng là tại sao mấy thầy cũng có thể học được Phật pháp để có thể giải nghĩa cho mình. Chẳng hạn kinh này hay kinh nọ, tôi và Thượng Tọa Nhất Chân chưa được ai giải và chưa được ai dạy trong cuộc đời đi tu, nhưng mà sao có khả năng để giảng dạy cho mình. Thì đương nhiên thì phải nghĩ là tại sao, và nhân tố là nhân tố gì. Thì đó là những cái nhân tố mà tôi trình bày, tức là mình phải khi nào cũng đối diện với lại Phật pháp, tức là mình ghi vào pháp của Phật. Có nghĩa là khi nào mà nếu mình y được vào pháp của Phật, đó là y tăng. Còn nếu y tăng mà lìa Phật pháp, đó là y, nó là y trật. Y đó bị Đức Phật chê gọi là y nhân với y pháp. Và Đức Phật thì chủ trương là y pháp với y nhân. Chỉ có một nhân trong đời được y, đó là Đức Phật. Tại vì Phật là pháp, pháp là Phật. Thì y pháp là y Phật. Do Phật mình biết y pháp, do pháp mình biết đó là Phật. Thành ra Phật là pháp, pháp là Phật, y pháp là y Phật, y Phật là y pháp. Còn tăng là cái tập thể đang tu để thành Phật, đang học pháp. Cho nên tập thể nói trên, mình quy y một tập thể thì chỉ quy y một tập thể đang còn học những cái mà cao thượng nhất. Và quy tập thể chứ không phải quy cá nhân. Cá nhân chỉ có một mình Đức Phật được quy y. Còn tập thể là tập thể tăng. Mà để mình phải quy y, phải nói theo bởi vì Phật Niết Bàn rồi, nên nó phải y vào tập thể tăng để biết cái pháp của Phật, nên để biết cái Đức Phật. Thế nên nếu mà mình thực sự mà y vào Tam Bảo, y vào Phật pháp như vậy đó, và y mà mình cứ sống trong mỗi ngày mình suy tưởng suy nghĩ, thì Phật pháp nó luôn luôn đối diện với mình. Và khi đối diện với mình thì như ban nãy tôi nói, nó trở thành một vấn đề trước mắt của mình, vấn đề thường nhật. Thay vì con người chỉ nghĩ tới tiền tài và danh vọng, thì tiền tài và danh vọng hay tình ái là cuộc đời của họ, tại vì họ thường nghĩ đến. Thế bây giờ mình là cái giáo pháp của Đức Phật hay trí tuệ là cuộc đời của mình, bởi mình thường nghĩ đến. Và như vậy nó mới gọi là thanh tịnh điểm. mấy vậy đó thì đối với lại thiền tông gọi là vô niệm, tức là không có những cái niệm vô minh. Niệm vô minh là niệm bị tham dục khống chế và chi phối. Niệm vô minh là niệm không thấy được những cái cần phải thấy. Người ta thấy được những cái không cần thấy, người ta không thấy được những cái rất cần thấy. Chẳng hạn như hôm qua tôi nói, người ta thấy được những cái lỗi không đáng gọi là lỗi, mà người ta không thể thấy được những cái lỗi rất là lỗi. Người ta có thể thấy được những cái sự kiện gì xảy ra, nhưng người ta không thấy được cái bên trong của nó. Như hồi nãy tôi cũng đề cập đến, nó ví dụ khi mình đi hành hương, khi mình đi học như vậy, mình thấy an lạc, sau mình trở về trụ xứ của mình đối diện với cái sự bất an. Và mặc dù mình có thể kết luận rằng do vì như vậy mình có cái so đo để mà mình biết Phật pháp là an, nhưng mình không thấy thêm được một điều nữa, là như ban nãy tôi mới trình bày. Đấy, để mà mình hiểu và mình đưa đến một cái kết luận rằng ngũ dục thua Phật pháp về phương diện đem đến an lạc. Và vì như vậy mình biết rằng mình không thể nào thương yêu một người bằng ngũ dục, mà nên thương yêu một người bằng Phật pháp. Và mình cũng biết rằng không thể nào nuôi dưỡng một người bằng ngũ dục, mà biết chắc rằng sự nuôi dưỡng tốt đẹp và chắc chắn nhất là nuôi dưỡng bằng Phật pháp, không nuôi bằng ngũ dục. Cái sự nuôi nó không có lớn, cho nên vì vậy Đức Phật nói tài thu pháp, cho nên Đức Phật nói tài thí thu xa pháp thí. Đức Phật nói giả sử có một người đem hết vàng bạc châu báu chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, bố thí ngày cũng như đêm, nên như vậy có phước đông. Dĩ nhiên các vị đệ tử nói rằng rất là phước đức đó không thể nghĩ bàn. Đức Phật bảo nhưng phước đức đó thu xa phước của một người trong một niệm thôi khởi tâm thanh tịnh tu hành, một niệm thôi cũng thắng. Thì đúng như vậy, và chính cái niệm đó nó mới thành, rằng là do một niệm nó mới thành có cái nhân duyên của nó, nhân quả của nó. Cho nên vì như thế mình học Phật, mình muốn cho cái học Phật của mình nó tiến bộ mà phát huy, tức là mình sẽ làm Phật sự một cách đó, rất là có ý nghĩa. Cái Phật sự của mình làm nó có một cái giá trị như vậy. Giả sử không thành công như ý mình muốn, nhưng không bao giờ thất bại, tức là không bao giờ bị ngược lại. Là có nhiều khi mình làm Phật sự, làm xong phiền não ngán, như tôi đi thuyết giảng ở nhiều nơi, đặc biệt ở bên Bắc Mỹ, rất thường nghe những người làm hội làm hè hay than với tôi như vậy, ngay cả bên Âu Châu này nữa, là những người sinh hoạt trong hội thường than với tôi những điều như thế, là làm thật sự phiền quá, mệt quá, đôi khi muốn buông thả và chán nản. Đáng lý là làm thật sự thì phải phước báo, thì phải ăn nhà thì phải nhẹ nhàng chứ, tại sao nó đưa đến kết quả ngược lại? Thế sao? Vì như thế nếu mà mình hiểu biết Phật pháp và mình biết suy nghĩ như vậy, thì khi mình làm thật sự, dù thật sự nó có xảy ra tai ý mình, nhưng mình cũng không phiền não, mà mình vẫn được lợi lạc. Là bởi vì mình học được nhiều bài học, mình thấy được nhiều khía cạnh, mình phát giác được nhiều khía cạnh, mình thấy được nhiều yếu tố về nó. Cho nên hồi xưa mà tôi sinh hoạt gia đình Phật tử chẳng hạn, tôi thường khuyên gia đình Phật tử như vậy: đừng bao giờ coi trọng cái thành công bằng cái tiếng vỗ tay của mọi người, mà coi trọng cái sự thành công bằng cái tiếng rằng là nợ. Dù thất bại cũng không hàn lòng, mà vẫn an ủi nhau, mà không đổ thừa và không trách móc. Đó là sự thành công lớn, cần phải thành công. Có cái thành công mà người ta vỗ tay ban minh hay là người ta khen ngợi, thành công nó chưa đáng gọi là thành công. Mà cái thành công là dù có thất bại chăng nữa vẫn vui vẻ, dù có thất bại chăng nữa vẫn không đổ thừa, dù có thất bại chăng nữa vẫn không chia rẽ nhau. Đó là cái sự thành công mà cần phải nhắm đến. Và người ta không có nhắm đến cái thành công đó, người ta nhắm đến cái thành công trên mặt hình tướng, trên mặt danh. Thì khi mà nhắm trên mặt danh, như hôm qua tôi có nói, đôi khi mình cũng phát về tâm, mình cũng làm chuyện cho tập thể, nhưng vì thiếu một cái trí tuệ, mình hiểu rằng là cái lợi đó theo cái nghĩ thông thường của đại chúng và của chính bản thân mình nữa, lợi đó là về danh. Cho nên mình phải nỗ lực làm sao để cho tập thể của mình có danh, và nếu mất danh thì sẽ kiềm điểm nhau, sẽ trách móc nhau. Bởi vì như thế nó thành đời 100%. Nhưng nếu mà mình có phát một cái bồ đề tâm thì mình phải hiểu một cái sự rằng là bao dung độ lượng và luôn luôn có một cái tâm nghĩ cho người khác, cho hoàn cảnh của mọi người. Cho nên khi nào cũng độ lượng. Cho nên vì như thế mục tiêu của mình nhắm đến không phải là danh, mục tiêu của mình nhắm đến là một cái sức nhẫn nại, một cái tâm hồn độ lượng. Mục tiêu của người tu hành là như vậy. Mục tiêu người tu hành không phải là để cho khiến cho một tập thể nó trở thành có danh, giàu, mạnh, tiền tài, danh vọng và sinh tình ái với nhau. Mà mục tiêu của một tập thể là làm sao cho tập thể nó thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là theo nói theo danh từ của Nho là thương yêu mà bạn ngàn, mà khi ngàn cũng san sẻ và coi thường thắng bại, mà chỉ coi trọng sự lục hòa, là coi trọng cái tinh thần kính trọng lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Còn cái tinh thần ở bên ngoài, tinh thần của đà đạo hoan hô, mình cũng chỉ coi đó là bề ngoài, không phải là cái cốt tủy mà mình muốn nói. Thế nên thành thật sự thì nghĩ như vậy. Và khi nghĩ như thế thì dù cho thất bại chăng nữa, mình vẫn cảm thấy vui, tại vì mình nhìn cái thành công của mình nó khác, mình nó không lấy cái đó làm thất bại. Mà cho dù có thành công đi chăng nữa, nhưng mà siêu não, nhưng mà chia rẽ, nhưng mà nhận công và tranh tỷ và tranh giành công với nhau, đó là một sự thất bại lớn lao sau cái màn vỗ tay của đại chúng. Thế đó là một sự thất bại lớn, không phải thất bại cho chính bản thân mình, cho tất cả tập thể mình, mà cho cả Phật Pháp nữa. Là Phật Pháp đưa đến như vậy đó, bằng vỗ tay họ dưới, bằng đó tay học Phật ngồi lại với nhau, bằng từng đó tay đá đảo cao thượng si và hoan hô từ bi xả ngồi với nhau như vậy vì bán Phật Pháp. Đấy, vô hình chung mình trở thành vì bán chứ không phải là trở thành làm Phật sự. Thành ra vì vậy đó, và nếu có một khía cạnh tư duy và suy nghĩ, tôi thường nhắc nhở phàm làm một điều gì bất kể đều phải suy nghĩ, đều phải tư duy một cách lý do, phương pháp, mục đích nó nằm ở chỗ nào. Bất kỳ nếu mình biết như thế thì mình làm thực sự dù trong đại chúng á có trách móc mình, dù cho có thất bại mà có đà nào, lòng mình vẫn an. Bởi vì an mình không phiền não, bởi vì an mình không thất vọng người ta, bởi mình không chán nản Phật Pháp. Và trái lại, mình lại cảm thấy rằng là nhiều Phật Pháp rõ ràng và mình vẫn tiếp tục. Vì như thế mà mới nói rằng là trí tuệ là nền tảng và là căn bản của tất cả mọi cái việc làm, mọi cái tư duy, mọi cái hành động, mọi cái điều suy nghĩ. Mình phải có cái tinh thần như vậy. Người tu cái tinh thần là thế nào hả? Mà tất cả theo cái tinh thần mình học hỏi đó, thì nghe đúng hệt như là cái câu chuyện của Ô Sào Hiền Sư mà bị Bạch Hạc Thiên chê là tưởng đâu là ngài tu hành đắc đạo, giảng lý thuyết thì cao siêu, uy gia ngài chỉ nói cái bậy kệ mà trẻ lên năm nó cũng biết, mà cái tôi này cứ đừng có làm cái chuyện giữ mà hãy làm chuyện lành thanh tịnh tâm của mình, đó là lời dạy của chư Phật. Trời ơi, cái con nít lên năm nó cũng biết nữa, ngài tu hành đạo cao đức trọng chỉ biết cái đó thì sao thất vọng, tôi tưởng nghe chút lý gì cao siêu. Và Ô Sào đáp là đúng rồi, lên năm đã biết mà già thì tâm thì làm không nổi. Không nghĩa là biết 75 năm rồi mà thực hiện không được, vậy thì đâu có dễ đâu, khó chết luôn á. Thì đúng như vậy, tức là nói rằng là mình tu hành phải tự tịnh cái tâm, là thanh tịnh tâm ý của mình, đừng có để cho những cái vọng niệm kia nó khống chế và sai sử mình nữa. Rồi mình để trí tuệ chỉ bày và dẫn lối cho mình, tức là trí tuệ chi phối và khống chế mình. Còn nếu tham dục chi phối và khống chế mình toàn là chuyện phiền não. Và mình trong cuộc đời từ thất vọng này đến thất vọng khác, mà nếu bằng trí tuệ là mình từ hài lòng này đến hài lòng khác, có nghĩa rằng là phải thanh tịnh cái tâm của mình. Và thanh tịnh tâm của mình có nghĩa là bất động, tức là không nhúc nhích trước những cái tham dục, ngũ dục của đời sống, Mà nếu muốn như vậy thì chỉ có một cái vấn đề là đối diện với Phật pháp này, thì tự nhiên tâm vô động trường. Thì mình biết là có Đức Phật ở phương Đông ra sức bệ Phật, gọi ra là bất động Như Lai, là Đức Phật bất động. Đức Phật bất động ở phương Đông, và cái cõi nước là Diệu Hỷ, là có một vị đại Bồ Tát xuất thân từ cái cõi nước đó, ứng hiện vào thế giới Ta Bà, đối thoại với các đại Bồ Tát, chính là các đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà làm xiêm niệm các vị đệ tử của Đức Phật. Đó là Duy Mặt Tập, Đức Kinh Tịnh Thanh ấy. Đó là đệ tử của Bất Động Như Lai. Và Bất Động Như Lai là Đức Phật ở phương Đông, cũng giống như Đức Phật được sư ở phương Đông. Phương Đông là đối với đại là Trung Thiên, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thế giới của mình đây. Thì nói về phương Đông này cũng có vô lượng thế giới, nhưng mà trong đó có hai thế giới tiêu biểu mà chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề thì có nhân duyên được nghe đến nhất, là thế giới Nhu Ly của Đức Phật Dược Sư và thế giới Diệu Hỷ của Đức Phật Bất Động. Thì đó là những cảnh giới cực lạc, một trong những cảnh giới cực lạc. Nhưng mà Đức Phật thì đề tới cực lạc ở phương Tây, nhưng mà Ngài cũng đề cập đến cảnh giới của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, và cảnh giới cũng ở phương Đông nữa của Đức Phật Bất Động. Ở Đức Phật Bất Động đó, cái nhân duyên tu hành của Ngài là gì? Cái nhân duyên tu hành của Ngài chính là Ngài phát nguyện niệm, là khi Ngài tu hành như thế thì Ngài đối với lại nhất thiết chúng sinh không bao giờ sinh tâm não nộ. Cho dù ai có nói gì, ai có làm gì, khen chê gì đó, Ngài cũng không có khởi tâm tu hỷ. Mà sinh cái tâm như vậy để làm gì? Để có một cái nhất lực phi thường là độ chúng sinh. Thành vì như thế mà đại chúng mới gọi Ngài là bất động, và được thọ ký cho thành Phật, nó gọi là Bất Động Như Lai. Thì mình cũng có thể thấy là trong Kinh Đại Bảo Tích có một cái hội, tại Kinh Đại Bảo Tích có nhiều hội mà, thì trong đó có hội đó, gọi là hội Bất Động Như Lai, là làm cái cảnh giới ở phương Đông. Cảnh giới ở phương Đông nó cũng tinh vi hết như cảnh giới phương Tây của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là do người sao vậy? Nếu mà mình xem những cảnh giới như vậy, Ngài vì tu hành bất động như vậy cho nên an trú ở trong trí tuệ, cho nên vì như vậy mà tất cả những cái huyễn hóa gì đó không có lay động được Ngài. Và vì sống ở trong cảnh giới của trí tuệ như vậy, cho nên y báo của Ngài, hay là nói rằng là cái cảnh giới mà do Ngài từ bi mà thị hiện ra, hóa ra giống như Đức Phật A Di Đà vậy, để làm cho người ta có thể tha thọ dụng, tức người ta có thể hân thường được, là cảnh giới hết sức là thanh lành. Cho nên khi Phật, Đức Phật nào cũng vậy, cảnh giới của Đức Phật nào cũng hết sức thanh lành. Thế bây giờ nếu mình gần một cái người mà tốt thôi, mình còn cảm thấy an, hà huống là một người có một cái tốt viên mãn. Và giống như Di Đại Bồ Tát, hay là cho đến độ mà thành được chứng đẳng tinh giác. Mà như hôm qua tôi nói, Chư Đại Bồ Tát cái tình thương đối với chúng sinh của Chư Đại Bồ Tát bất biến. Mình á thì thương người nào là vì lý do cần họ, một chuyện. Thứ hai vì họ thương mình, hai chuyện đó. Thành ra thứ ba là họ đáp ứng được những cái nhu cầu nào đó của mình, là ba chuyện. Nhưng khi họ cũng có cái mặt đáp ứng mình, cũng có cái mặt nghịch, tức là không đáp ứng. Nhưng mà con người ta thì cái tâm lý là khi nào cũng vậy nè, một cái giờ của người xóa đi chín cái hay của họ. Có nghĩa là họ tốt với mình 10 điều, nhưng mà chỉ có 9 điều rồi, chỉ có điều thứ 10 họ từ chối, là mình phủ và phủ nhận mọi cái tốt của họ và phê cho họ một chữ xấu ngay lập tức. Vì như thế thì không người đối xử với nhau trước sau thì cũng thất vọng nhau. Bởi vì khi thất vọng với nhau thì sẽ ngao ngán. Thành ra khi mình không được như ý, mình có thể ngao ngán bất cứ người nào. Thành ra mình vì mình hết. Nếu họ đáp ứng mình thì mình yêu, mình thương. Và nếu họ không đáp ứng mình thì mình ngao ngán và ghét, chán chường và ghét. Nhưng mà Bồ Tát thì không phải vì lý do cho Bồ Tát và Bồ Tát thương yêu mình, mà Bồ Tát là vì lý do vô minh của mình mà thương mình. Bồ Tát vì lý do là muốn cho mình được hạnh phúc và hiểu biết, cho nên vì như vậy mà thương xót mình, mà trú lòng thương, mà cứu mình cho được bằng cách khai thị cho được, làm đủ mọi phương tiện nhân duyên để khai thị cho mình, để cho mình vào trong cái biển của Phật Pháp, để mình được an. Cho nên vì như vậy trong cái tiến trình độ mình, mình có sinh tật sinh chứng, có trở mặt, có phản bội, có hại Bồ Tát đi chăng nữa, Bồ Tát cũng không thay đổi lập trường, trái lại càng làm cho lập trường nó thêm kiên cố, lập trường độ mình thêm kiên cố, lại càng đủ nhiều. Bởi vì Bồ Tát biết bản chất vô minh của mình là sẵn sàng làm ác, bản chất của tham dục nếu không được như ý sẽ sinh ác gì lắm. Người ta có thể giết người người mà người ta thương. Cho nên tôi có kể trong một buổi đi giảng tại chùa Đức Nhân trên Hoa Kỳ của cô Biên Diệu này, có một người gửi giấy lên hỏi tôi là xin thầy bày cho con phương pháp nào đó để giải quyết cái vấn đề này, là con hiện nay rất là hận thù và thù ghét một người mà trước đây con hằng yêu thương. Và tôi đáp là không có kinh nghiệm ở trên, nhưng mà xong rồi đó thì tôi vẫn giải thích theo quan điểm của Phật Pháp. Nhưng mà chuyện đó là thường thôi. Nhưng mà Phật Pháp, con Bồ Tát thì nhìn thấy rõ ràng đấy chưa, bệnh của chúng sinh nó nặng như vậy đó, nhìn sơ sơ thì thấy hiền thục hết á, nhưng mà thử đụng vào cái khối tham dục được xem, trời ơi thành La Sát thì bây lại là xoa ráo hết á, đụng thử nó biết, đụng là thấy thân si, đụng có tình cảm thôi, bản thân cũng có nhường nhau, đụng vào quyền lợi coi xét đi xem có đúng phải không, là thấy ngay à. Và Bồ Tát vì thấy như thế mà thương chúng sinh, chứ không phải Bồ Tát tưởng tượng như mình tưởng tượng đối phương của mình là ảnh hay là ẻm, thật là hiền lành dễ thương, nhưng chưa chắc đâu, đừng thử phô cái mối tham dục có thể biết tay nào cũng đứa đó. Đúng thử đi. Còn Bồ Tát không có tưởng tượng như vậy, Bồ Tát thấy sự thật đó. Sự thật đó là chúng sinh là khi nó vô minh là nó có thể làm ác thôi, mà nó hay ngộ nhận và nó hay mơ tưởng, nó daydream, nó mơ giữa ban ngày, nó cứ mơ những cái như vậy mà nó tưởng tượng biến hóa chủ nghiệp, và nó sẽ bị hố và nó sẽ bị thất vọng. Và khi thất vọng như vậy nó không trách là tự nó trồng lầm, mà nó trách là người kia, là người bịp nó, gạt nó. Nhưng mà bản chất con người chính không ai hiểu mình đã hết, thành ra mình vô hình chung gạt người, chứ không phải mình cố ý. Tại vì như vậy mà Bồ Tát nghĩ là khi chúng sinh càng bê bối chừng nào thì Bồ Tát càng bỏ, và càng nghĩ rằng càng phải đổ, càng bỏ để chứng minh là ngày địa tạng xuống dưới địa ngục đấy. Bởi vì khó đạo Phật thôi, bởi vì khó tinh thần của đạo Phật thôi, thì mới cứu như vậy. Thì khi bất động thì cái tinh thần của mình mà an á, thì tự nhiên thiên hạ an, tự nhiên tất cả mọi người an. Cho nên mình cũng có thể test trong cái đời sống tu hành của mình, mình cũng có thể test nếu những người nào là chung với mình mà họ chạy trốn thì mình thất bại, mà nếu đuổi không đi á thì mình thành công. Đó. Đuổi cũng chạy trở lại thì thành công. Nhưng mà dĩ nhiên phải thành công theo phương diện Phật Pháp là gạt bỏ những cái yếu tố như tôi nói, là đến với mình không có tình cảm, đến với mình không có tiền, đến với mình không có quyền lợi, tức là hoàn toàn không có những thứ đó mà đuổi không đi á, thì thành công trong vấn đề Phật Pháp. Chứ còn nếu mà đến với mình tháng cho mấy ngàn thì đuổi không đi là đúng rồi. Hay là khi mà đôi lứa nó tình cảm với nhau quá đuổi không đi là đúng rồi. Tức là mình không cho bất cứ một cái điều kiện nào của ngũ dục của thế gian hết mà đuổi nó đi đó, thì đó mới là bắt đầu thành công. Là từ khước hết tất cả mọi sự đó, từ khước cả vấn đề tình cảm, từ khước cả vấn đề tiền bạc, từ khước cả vấn đề danh vọng, nó không có mấy thứ đó, chỉ có một thứ thôi, chính là nhân duyên thôi, là Phật Pháp. Cho nên Ở đây quý vị nào đi hành hương năm 2000 có đến chùa Ngũ Tổ, chùa Đông Sơn Tự. Đông Sơn Tự của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, mà có được tham viếng cái bếp mà nơi ngài Huệ Năng sáng tạo. Và năm nay có một cái điều hy hữu là khi đến chùa Nam Hoa Tự để lễ bái nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng, thì cái thầy chi sự ở ngôi chùa đó có đề nghị với tôi và thầy Hạnh Bảo rằng là thầy sẽ dẫn mình đi lên tàng kinh các để mà xem các bảo vật ở trên tàng kinh các. Thì tôi nghĩ bảo vật của chùa là lại tượng cổ, lại đồ cổ với lại gì nữa, hơn nữa không có thấy sách gì và gì nói đến những cái gì đặc biệt của Nam Hoa Tự. Cho nên tôi cũng từ thôi, để nói rồi thì đi nói vậy thôi chứ không hăng say gì cho lắm à. Mà trong khi đến chùa Đông Lâm Tự thì thương thuyết và đòi coi cho được cái mà chị yêu thạch là hòn đá mà Lục Tổ Huệ Năng cột ở trên lưng để mà giá gạo, bởi vì ngài uống o gầy mòn, giá gạo không có được mạnh. Thế vì vậy ngài cột đá của thân cho nó nặng để mà khi ngài đạp cái cối nó xuống mạnh thì mới giá gạo được. Nếu người nào đến Đông Sơn Tự thì còn nhìn thấy cái cối đó, còn nhìn thấy cái chày để giá của ngài Lục Tổ để lại y nguyên. Và cái bếp đó bây giờ không có được sử dụng để thờ. Và ở Đông Sơn Tự nói rằng cái viên đá đó đã đem bỏ vào trong bảo tàng viện của tỉnh Hồ Bắc. Tỉnh Hồ Bắc là huyện Hoàng Mai, núi Đông Sơn đó là nằm ở tỉnh Hồ Bắc. Và bây giờ bỏ tại bảo tàng viện của Hồ Bắc là ở thành phố, thủ đô của tỉnh là Vũ Hán. Và bây giờ mình có lên Vũ Hán thành đó thôi, tức là coi như không có xem được cái viên đá đó của ngài Huệ Năng. Thì khi này đến Nam Hoa thì tự dưng thì sau khi tới thăm cái suối mà ngài rửa y rửa bát, bình bát của ngài Ca Diếp truyền lại, rồi phục hộ đình của ngài Hư Vân Hòa Thượng điều ngự vân cọt, rồi vân vân và vân vân đi xem mọi cái nơi hết trong rồi, thì thầy có sẽ lại nhắc lại, thế nói rằng là đi lên trên tàng kinh các mà thấy cái điện thoại mobile đi kiếm cái ông thầy giữ chìa khóa chùa Trung Hoa to quá, đi kiếm người biết đâu hết, mà may là mobile bây giờ thịnh hành ở Trung Quốc. Anh ra kêu ông thầy đó, ông thầy đó đến mở chìa khóa lên, vừa mới bước cửa vô một cái á, thế nhìn trước tiên hết một cái bàn phủ kính với một khối đá xanh để mà một cái chữ đập lại vào mắt tôi là Lục Tổ Huệ Năng á, Lục Tổ chủ yêu thầy, tức là tàn đá mà cột trên lưng của ngài. Và kế bên là thanh tích trưởng bằng đồng, đây là tích trưởng của Lục Tổ. Tức là mỗi khi ngài chết pháp thì sử dụng cái Lục Tổ đó. Thì hóa ra tự dưng hôm nay không suy nghĩ tới vấn đề đi tìm viên đá của ngài, tự nhiên lại gặp và đặt cho một cái rất là bất ngờ. Mà kể cả tích trưởng của ngài nữa. Mà trong khi trước đó đến chùa Đông Sơn Tự thì mấy thầy kia cũng không rõ ràng nữa, thành ra mấy thầy kia bèn nói lại là để ở bảo tàng viện. Nhưng mà kỳ thật thì trong sách vở thì nói rõ ràng là để ở Đông Sơn Tự. Nhưng mà được cái hội Phật giáo của Trung Hoa rời về chùa Nam Hoa Tự, mà quyển sách đó nó ao đét rồi, thành ra nó không có ghi lại. Thành ở Đông Sơn Tự vắng hai cái bảo vật ở trên của ngài Huệ Năng. Nhưng mà ở đây thì tại vì họ thờ nhục thân của ngài, nên ra bảo vật của ngài cũng mang về đó hết. Thế từ cái viên đá mà ngài đeo trên lưng cho đến cái thiền trượng của ngài cũng đều đem về Nam Hoa Tự để hết. Thì như thế mình thấy, một khi mà các vị tổ sư nói trên, để mình đến Đông Sơn Tự của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, mình vào trong một cái giảng đường của chùa Đông Sơn, mình sẽ bắt gặp hai cái câu kệ. Hai cái câu kệ đó là nói như thế nào? Nói rằng là Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên, hữu nhân hữu duyên phương thành Phật quả. Câu bên kia nói là tổ truyền nhất y, tổ truyền nhất bát, nhất y nhất bát nãi thì tổ sư. Có nghĩa một bên nói Phật bên nói tổ. Đấy. Phật là gì? Phật tổ. Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên, Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên. Hữu nhân hữu duyên, con nhân có duyên đó, có nhân có duyên của Phật pháp đó, phương thành Phật quả, mỗi thành được Phật. Như vậy người tu học phải suy nghĩ trước kỹ, thế nào gọi là nhân của Phật, thế nào gọi là duyên của Phật. có cái nhân duyên duyên đó thì mới thành Phật. Phải suy nghĩ. Và rồi suy nghĩ đang lại cũng đặt để cho ở đây suy nghĩ cho vui. Để suy nghĩ, nhưng mà câu thứ hai trả lời, nếu mình quen suy nghĩ, mình sẽ thân ngay câu thứ hai trả lời. Trả lời theo cái nhân duyên riêng của Phật Pháp. Câu thứ hai đó là tổ truyền nhất y, tổ truyền nhất bác, nhất y nhất bác mãi thì tổ sư. Và tổ truyền cái gì? Tổ không truyền chùa, không truyền tài chính, không truyền tình cảm. Tổ truyền một y. Tổ truyền cái gì? Tổ truyền một bác. Truyền một y một bác đó, người truyền nó gọi là tổ sư. Và y bát đó là gì? Bát đó là tượng trưng cho cái đời sống, y đó tượng trưng cho pháp của Đức Phật, tượng trưng cho giới định huệ. Có nghĩa là đời sống đó là pháp, pháp đó là đời sống, tức là duyên tuệ tình yêu. Người nào truyền thừa cái đời sống nói trên, người đó là tổ sư. Và đó là nhân và duyên để thành Phật. Y và bát đó là nhân và duyên để thành Phật. Tức là một đời sống y và pháp, đó là nhân duyên đấy, nhân duyên để thành Phật. Và tổ sư chỉ một cái truyền, Phật pháp chỉ một nhân duyên, Phật pháp không có hai nhân duyên. Thế nên vì vậy biến Phật pháp chọn chúng nhân duyên thì thành công. Cho nên Huệ Năng tới với đại ngũ tàu đáp một câu liền: để cử tới đây duy cầu thành Phật, không cầu việc gì khác. Tức có nghĩa là ngài đến với Phật pháp bằng chúng cái nhân duyên Phật pháp. Phật pháp chỉ có một nhân duyên đó thôi. Không có bao giờ ngài đến nó thưa đệ tử tới đây để hầu hạ ngài và mong ngài dương đệ tử, và sống chỉ tìm cầu một tình thương nào đó của ngũ tổ, mà không tìm cầu cái nhân, cái duyên, cái y, cái bác của ngũ tổ. Ngài gạt hết tất cả những cái yếu tố khác mà người ta xuất ra có thể có trăm ngàn yếu tố, nhưng mà ngài là vô thành với cái yếu tố gì? Chỉ duy cầu cái nhân duyên phương hành Phật quả. Mà vì như vậy mà ngài mới trở thành người truyền nhất y, truyền nhất bát. Thế như vậy mình đến học cũng vậy, vì thầy thì chỉ có một cái để truyền, là truyền y và truyền bát, tức là truyền cho một đời sống tương ưng với đại pháp, truyền thừa cho mình cái đó thôi, còn ngoài ra không có khác. Nhưng mà nếu mà mình mà chỉ đến với một cái tinh thần rằng là mình cũng có thể đến với đủ mọi tinh thần, tất cả như thế Bảo Lâm nói, có thể mở đầu là mình học vì ham vui, nhưng mà vì sau này mình học với một tinh thần, một tinh thần rất là chân thành. Nhưng mà mình đang đi tắt thân mình là không có thể ăn, là ngay bước đầu là đã làm thành rồi, không cần phải đi vòng vo. Thì mình cũng có thể đến Phật pháp bằng cái thành của tình cảm ham vui được như thường, không sao hết. Nhưng nhớ là nó chỉ là phương tiện, đến một lúc mình sẽ thay đổi, không có chết với những cái thứ đó hoài, mà đến một lúc mình sẽ thay đổi. Thì khi mà mình vào trong cái phương tiện như thế thì mình chỉ có sống đúng với một nhân một duyên, mà có nhân có duyên thì mới thành quả. Còn nếu mình hoàn toàn có những nhân duyên của Phật pháp thì quả Phật sao nó thành. Cho nên vì như vậy mình có tu hành lâu năm, đến khi mình có truyền thừa lại cho đệ tử cũng mình cũng không truyền nổi cái tinh thần nhất y nhất bát. Cho nên chính vì vậy mà đối đại sư mới nói rằng nếu công chứng của sinh pháp nhẫn ông thu đủ chúng, là tại vì ngài nhất định rằng chỉ truyền một thứ, không có truyền thứ hai. Hay là nếu không có thứ đó thì lấy gì để truyền? Hay là không thu. Thế nên yếu tố như vậy mới biết ngay tục sự và căn trí mà là bậc long tượng. Để bằng những cái lời truyền thuyết, hay là tổ chỉ truyền một thứ thôi là Phật pháp, thành nên gọi là tổ truyền nhất y, tổ truyền nhất bát, nhất y nhất bát nãy thì tục sự, đó mới là tục sự. Mà không phải cái gì khác hết là tục sư. Không truyền danh, không truyền lợi, không truyền tiền tài, không truyền sự nghiệp gì hết. Tục sư chỉ có một sự nghiệp, y bát. Tục sư chỉ có một tài sản, y bát. Và chính cái y bát đó mang lại cho người ta biết bao nhiêu cái lợi ích cho đến mình bây giờ cũng được vẫn được truyền. Còn nếu truyền những thứ kia thì mình không có được hưởng gì hết, bao nhiêu đời rồi có gì đâu. Nhưng mà chính truyền một y một bát đó mà truyền cho đến thời bây giờ mà mình vẫn được hân thường như thường, thành ra an. Thế là vì như vậy, cái cảnh giới của chư Phật chư ngài an chứng hết. Cảnh giới của ngài bất động Như Lai, vì ngài bất động cho nên cảnh giới nó cũng bất động, tương ưng với tâm thức của ngài. Cảnh giới nó bất động cho nên cảnh giới đó không có không có những cái xáo động của phiền não, và cảnh giới lúc nào cũng kinh an tịch tĩnh nhẹ nhàng kinh an. Những cảnh giới nó không có bị phiền não làm động. Cảnh giới nó đối với lại phiền não, đối với tham sân si, đối với u mê, đối với vô minh là một cảnh giới bất động. Qua cái trí tuệ bất động của Đức Phật ở thế giới diệu hỷ, tại thế giới đó cũng được miêu tả, cũng được miêu tả mà nếu mình nghe đọc hay là mình đọc thì mình cũng sẽ thấy là na ná như thế giới cực lạc phương Tây cũng có bát không biết thủy. Thế giới đó cũng hết sức là an lành, mà thế giới đó an lành và chung quy là tại vì nhờ cái trí tuệ của ngài, nhờ cái trí tuệ của bất động Như Lai nhiếp nhiếp đại chúng, khiến cho đại chúng ở đó đều phát tâm tu hành. Thế nếu mình thử tưởng tượng cảnh giới này mỗi người một ý nghĩ tham dục thì chỗ này trở thành một chỗ đấu tranh ghê lắm. Nhưng mà nếu ở đây mỗi người đừng nghĩ tham một cái thanh tịnh thì chỗ này là một chỗ rất ư là hòa bình. Chỗ này rất ư là hòa bình. Nhưng mà người ta chỉ có thể hòa bình thực sự, người ta có thể làm thiện thực sự, người ta có thể hành thực sự là với điều kiện phải do trí tuệ dẫn lối. Và trí tuệ dẫn lối đó là khi nào mình cũng vận dụng cái trí tuệ để mình suy xét, để mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ mọi cái việc làm, mọi cái hành động của mình, mọi cái tư tưởng của mình. Và tôi chỉ có kinh nghiệm đó là một cái kinh nghiệm thường nhất ở trong đời sống. Có nghĩa là chẳng hạn thì dù bây giờ đó thì dù một người nói như thế rồi mình nhìn, mà mình nhìn và mình thấy rằng là đáng lẽ họ sẽ hiểu hơn nữa, nhưng mà tự nhiên họ stop ở cái chỗ đó. Nói ví dụ, cái ví dụ một người nó đưa một cánh hoa hồng hay một cánh hoa trắng tự nhiên trước mặt tôi, thì tự nhiên mình cũng sinh khởi những cái tư tưởng về hoa, liên quan tới hoa. Và cái hoa đó là tiêu biểu cho sự bao hiếu, bao ân. Và cái sự báo hiếu đó, hôm nay đây mình ngồi đây mình chỉ biết báo hiếu cha mẹ hiện tại, mình quên lãng cha mẹ của quá khứ, thì mình không thể được gọi là một người con chi hiếu. Người con chi hiếu đó là người mẹ nó phải bất diệt ở trong tâm trí của mình, cho dẫu có trải qua bao nhiêu đời. Chứ không phải rằng là chỉ biết đời nay, rồi cha mẹ đời trước phủi phui, chẳng buồn bận tâm, chẳng buồn nghĩ đến, sống chết nơi nào cũng kể kể. Mỗi khi nào mình cũng phải nghĩ tới đó. Thì chẳng hạn đi bây giờ nó báo hiếu, mình phải ngồi mình nghĩ như thế nào mới gọi là hiếu, và báo thì phải như thế nào thì mới là báo được, vân vân. Và nếu mà mình cứ chịu khó suy nghĩ như vậy hoài thì bao lần mình học Phật tiến bộ lắm, đời sống của mình sẽ thấy rõ hơn. Và những khi chẳng hạn như tôi mời một tay nào lên, nó tay này thuyết mọi người sẽ còn mê hơn nữa, và muốn cho rằng là nói tiếp đi rồi chiều nói tiếp nha. Đó. Báo đáo như thế mình sẽ trình bày được những cái ý những cái ý tưởng do tự mình thấy, do tự mình phát hiện bằng cái trí tuệ nó hiện hiện mình thấy để mà mình có thể nhận thân được. Về Phật pháp, thế mình thấy là khi mà bất kể là khi mà tự nhiên do nơi khi chính cái vấn đề khi mình tu thì tự nhiên mình thực hiện cái Phật sự được. Mà cái Phật sự đó chính là cái sự mà giúp cho mọi người nương tựa được, là thập phương chúng sinh. Cho nên cái sự nghiệp tu hành của Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Bất Động hay Đức Phật Dược Sư đều khiến cho thập phương chúng sinh được nhờ, có nghĩa là ai cũng nương tựa cũng được. Mà ai mà có nhân duyên đến thì được hân thưởng cái tinh thần nói trên, cái tinh thần của diệu hỷ là một cái sự hoan hỷ vi diệu vô cùng, và cũng có thể hưởng được những cái an lạc mà thù thắng của thế giới phương Tây, hay là một cái tinh thần trong suốt, không bị chướng ngại, không bị bụi phủ của thế giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Những cái thế giới nó hết sức là thanh tịnh, cho nên lưu ly, cho nên bất động, điều gì. Và do những cái tinh thần tu hành như vậy, tự nhiên cái cảnh giới nó hiện ra như thế, thì cũng như là mình ứng dụng cái trí tuệ của mình vào, thì tự nhiên những người xung quanh được độ. Còn nếu mình không chịu ứng dụng cái trí tuệ của mình, thì mình để cái trí tuệ của mình nó bị mòn, bị phủi mù, và bụi nó phủ mờ đi hết, và mình chẳng ước cái gì được hay. Và chính mình Phật pháp có lúc tin, có lúc không tin, có lúc thấy hữu hiệu, có lúc thấy không hữu hiệu. Chắc chắn như vậy. Có nhiều lúc mình cũng thấy Phật pháp không hữu hiệu mấy, nhưng cũng có nhiều lúc mình thấy Phật pháp hữu hiệu vô cùng. Còn nếu mình ứng dụng ra đời sống thì những người xung quanh họ mới thấy được Phật pháp thực sự là gì, và mình mới thấy được qua những cái như thế là chính Phật pháp mới đem lại đến cho mình và cho người những cái sự lợi lạc, là mình cũng có thể là chỗ nương của mọi người. Nếu mình chỉ ứng dụng Phật pháp, nếu mình ứng dụng Phật pháp thì mình có thể làm chỗ nương được. Thì đó là những cái tinh thần mà thực ra khi mình học Phật pháp như vậy, mình phải nỗ lực. Nỗ lực là tư duy, suy nghĩ, và học là đi đứng nằm ngồi, hay làm bất kể một cái gì, ngồi thu băng, ngồi làm bất kể cái gì, tu bát quan trai, hay làm bất kể gì, đi đứng nằm ngồi đều tư duy như vậy đi. Và khi tư duy như vậy, tự nhiên nhìn nó nhảy ghê lắm, nó quen rồi, nhưng phải gì, nó chỉ là vấn đề là mình thường suy nghĩ, nó trước mắt mình. Và khi nó trước mắt mình thì thấy quá này. Thế đi đứng nằm ngồi, gặp bất kể chuyện gì, gặp bất kể vấn đề gì, gặp bất kể cái gì cũng suy nghĩ. Cũng tư duy, cũng suy nghĩ, và cũng nghĩ rằng bạn có làm như thế nào thì nó mới chế hợp, nó đúng với tinh thần của Phật pháp, và làm thế nào á thì nó đúng với tinh thần của Phật pháp, và nó không chế hợp. Và khi mình có cái căn bản suy nghĩ và sống theo Phật pháp một lần á, thì mình sẽ thấy, thì mình sẽ thấy giá trị của Phật pháp. Có nghĩa là mình sẽ chẳng có bị thiệt thòi gì hết, mà mình cũng đừng có sợ rằng đã chết rồi, mình mà bỏ tất cả những cái thứ đó đi đó, thì mình sẽ thiệt thòi lắm. Nhưng mà thực sự người tu không cần phải bỏ, không cần phải bỏ tất cả những cái vấn đề đời sống, nhưng mà chỉ thêm một điều thôi, dùng trí tuệ để hướng dẫn nó, như tôi vẫn thường nói, chứ đừng hiểu lầm rằng là bỏ đi hết để lấy gì sống. Mình vẫn đi ăn đi làm, mình vẫn tình cảm, nhưng chỉ cần một điều thôi, và trong tất cả những sự kiện đó mình phải dùng trí tuệ để hướng dẫn. Nếu có trí tuệ hướng dẫn tình cảm không sao, mà nếu không có trí tuệ hướng dẫn tình cảm mà nó mới chết. Nếu có trí tuệ hướng dẫn nắm tiền tài trong tay không sao, mà nếu không có trí tuệ hướng dẫn mà tham cầu tiền tài mới chết. Cho nên Đức Phật nói, cái bàn tay không thương tích thì tha hồ bốc nắm độc dược. Nắm lúc độc không sao hết, nhưng mà nếu bàn tay có thương tích, nắm hồn được chết chắc. Và bàn tay không thương tích, một tâm hồn không thương tích, một tâm hồn không thương tích, đó là một tâm hồn có trí tuệ. Hay là nếu khi mình có trí tuệ thì tất cả những cái đời sống trong hành nhập của mình nó trở thành phương tiện và công cụ để mình hành bộ đạo. Đừng hiểu rằng là phải bỏ hết, mà chỉ hiểu một điều rằng cứ trao dồi trí tuệ của cuộc sống bình thường với nó, nhưng mà trí tuệ hơn cái tính toán theo lối tham dục. Còn cứ trí tuệ đi thì những cái việc làm của mình nó không thành tham dục, mà nó lại thành Phật sự hết, nó vẫn thành Phật sự hết. Chẳng hạn như bà Mata phu nhân, bà đâu có phát nguyện tu hành, mà bà phát nguyện như thế nào không? Bà phát nguyện rằng là bác phải sinh ra được một người con giác ngộ. Đó là những cái nhân duyên mà Đức Phật đáp ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Đức Phật đáp cho An Nan và cho đại chúng biết lý do thì mà bà Ma Gia Phu Nhân lại được ngài chọn để mà thắc sinh? Với lý do gì mà Ma Gia Phu Nhân lại chết sớm như vậy? Đức Phật ít kể câu chuyện mà trong quá khứ là Lục Mẫu. Lục Mẫu có rất đông con, và tất cả những người con trai đó đều đi tu và đều chứng A-la-hán quả, và đều bay lên trên không, ngồi ở trên không. Bên phải thì tuôn lửa, bên trái thì tuôn nước, diễn thuyết pháp màu cho vua cha và Lục Mẫu, tức là Mẫu Hậu nghe. Nhưng mà bà cũng chưa có vừa lòng, bà nói mình có quá đông con, người nào chứng A-la-hán phải xin nguyện với công đức này, công đức mà làm mẹ của bao nhiêu đây A-la-hán, biết công đức này riêng đời sau chỉ cần có một người con mà chứng chính đẳng chính giác. Bà không đâu có phát nguyện đâu, bà không phát nguyện bằng người mẹ không à. Cấp cô độc cũng sinh ra cuộc đời là một người nhà giàu thương gia hộ pháp. Chỉ Sắc Khư cũng vậy, mấy vị đó đều là những vị đại hộ pháp của chư Phật, có công đức như thường. Hãy nó đừng bao giờ hiểu lầm, rằng là học Phật bị ngăn cấm tất cả, mà rằng là vẫn sống một cuộc đời bình thường, nhưng có cái trí tuệ tu tập kèm theo. Chính trí tuệ đó không làm người đau khổ vì nghĩ ngũ dục, chính trí tuệ đó làm cho mình sử dụng được ngũ dục vào chuyện tốt, vào phương diện Phật sự. Phải hiểu như vậy, thế là cũng tiếp tục sống bình thường, không tình cảm, cũng đi đứng nằm ngồi, cũng ăn uống nó năng động tĩnh, nhưng cái gì cũng suy nghĩ cho kỹ. Nếu tình cảm cũng tình cảm cho chân thành, cho đàng hoàng, tức tình cảm phải biết suy nghĩ như vậy cho đối tượng đó, biết hy sinh cho đối tượng của mình, không chỉ biết đoạt lấy. Một người mà biết hy sinh cho kẻ kia mới là một người thực sự thương, còn một người chỉ muốn chiếm đoạt, họ tưởng là họ thương hay lắm, thành ra họ khát khao, họ chiếm đoạt cho bằng được, điều đó minh chứng là họ thương, nhưng trái lại, điều đó minh chứng là họ chẳng thương tí nào hết, tại họ chỉ nghĩ cho họ. Còn khi mình không, người nào mình từng nghĩ cho người đó, cho nên một người dám hy sinh cho đối tượng của mình, người đó mới là người thương thiệt. Mọi người chỉ tìm đủ một cách để chiếm đoạt và sở hữu, và nhất càng trong vấn đề ganh tị hay là ghen, thì người đó ít thương. Có cái người có thể xả được lại là cái người thương thiệt đấy. Cho nên hồi tôi còn chưa có xuất gia, tôi có đọc sách vở Đường Hay Bật Sách, tôi đọc một ông triết gia của người Thụy Điển ký tư cách. Ông có một cái chuyện tình ngắn ngủi là cái cô mà đối tượng của ông có người đến cầu hôn, và cô tới cô yêu cầu ông rằng là bây giờ có người đến cầu hôn và gia đình của cô có thể gả cô cho người đó, cho nên ông nên đến cầu hôn cô, thì cô sẽ nhận lời ông là cô từ chối được cái đám bên kia, còn nếu không á thì cô sẽ bị gia đình ép. Nhưng mà ông từ chối cầu hôn, và cô này thất vọng và nghĩ là ông có thật lòng thương mình, và cô này giận dữ ra về và nhận lời đám kia, và ông cũng rằng là xuống vẫn tiếp tục mang hình thắng. Đến khi ông chết, nhà ta lục ở trong quyển nhật ký của ông, cuộc tình của ông chỉ có vài dòng, nhưng mà thật ra là người chân thành đấy. Ông đề thế này: tôi không thể nào cưới Regina được. Regina Onsen là tên của cái cô đó, bởi vì tôi quá thương Regina. Tôi không muốn rằng tôi với Regina kết hợp với nhau bằng thể xác để sinh ra những hình hài đầy hệ lụy. Tôi muốn tôi và Regina kết hợp với nhau trên tinh thần để sản sinh ra những tư tưởng hay đẹp cho nhân loại. Cho nên tôi không thể cưới Regina được. Tại vì ông này cũng biết rằng là thà như thế, nhưng mà luôn luôn ông nghĩ đến đối tượng ông một cách tốt đẹp còn hơn rằng là chỉ thể xác để rồi chán trường. Đây là những cái tinh thần mà đại khái như vậy. Thì mình bây giờ ở trong cái cuộc sống này, cứ việc tình cảm, cứ việc sinh hoạt, cứ việc kiếm tiền, kiếm bạc, nhưng với một đầu óc sáng suốt. Và như vậy đối tượng nào của mình cũng được ngờ, Tức giả sử mình có thấy vợ hay thấy chồng thì tay không may mắn, tay không có phượng, thì ít ra cuộc đời của mình nhờ xuất phát mình là hiện thân của sự may mắn. Thì sau này có sinh con đẻ cái, con cái của mình cũng may mắn có được một người cha hay một người mẹ hiểu biết như vậy. Thì ít ra mình cũng làm lợi cho cái thế gian này, cho cuộc đời, chứ không phải cấm. Tình cảm cũng được, nhưng tình cảm bằng trí tuệ, tình cảm một cách hiểu biết chính xác, không phỉnh phờ nhau và không hiểu lầm nhau. Nhờ tình cảm mình rất hiểu rõ đối tượng, nhờ cái trí tuệ của mình rất hiểu rõ cái đối tượng, nhờ trí tuệ mình biết mình phải làm cái gì và tại sao mình làm. Thì mình kiếm tiền kiếm bạc thì cũng vậy, mình kiếm sự nghiệp cũng vậy, và mình biết cái lý do của mình để làm cái gì, và bằng cái trí tuệ hướng dẫn ở trên thì dù mình có danh lợi, mình có quyền lực, mình có làm vua làm chúa thiên hạ cũng được nhờ. Mà mình có làm vợ làm chồng thì gia đình cũng được nhờ, mà mình có đi tu chúng sinh cũng được nhờ. Và nếu không có trí tuệ thì làm chồng làm vợ cũng tan nát, làm vua làm chúa còn tệ hại nữa, mà xuất gia còn chết nữa. Cho nên với bất cứ gia nào, trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, về vật sâu đồ cũng phải trí tuệ là trên hết. Và cái trí tuệ đó là phải trau dồi bằng cách, đâu có phải là lâu lâu nghe đến mà trí tuệ nó có thể mà sáng được, không có chuyện đó. Tại vì sao vậy? Ngày cũng như đêm, mình tham dục quá nhiều, mình nó che lấp. Chỉ năng ngày từng tú mới nói là thời thời từng thất thức. Cho nên bây giờ ngày cũng như đêm mình phải tư duy đến Phật pháp. Và khi mình tư duy Phật pháp như vậy thì trong cái trường hợp nào mình cũng là hiện thân của sự may mắn. Và mình cũng có thể dù cũng tu hành, nhưng mà cho cuộc đời này một kẻ giác ngộ, một bậc giác ngộ cũng công đức vô cùng. Nhờ sự đào tạo của mình, nhờ sự hướng dẫn của mình, nhờ mình có trí tuệ, nhờ mình hiểu biết, thành ra mình có thể giúp cuộc đời này bắn. Bằng cách như vậy mình cho ra đời. Cho nên khi mà bà Mặt Lợi Phu Nhân sinh ra Thắng Mang là người nữ, thì vua Ba Tư Nặc rất là buồn phiền. Thì vua thích con trai, mặc dù Ba Tư Nặc đã có hai ông con trai rồi. Và Đức Phật khuyên, Đức Phật vẫn đừng có khi nào chỉ coi trọng một người nam mà coi thường một người nữ. Biết đâu rằng cái đứa bé gái này lớn lên nó sẽ trở thành một người vợ hiền, nó sẽ trở thành một người mẹ tốt, và nó sẽ cho ra đời một đứa con làm lợi ích cho hết thảy thiên hạ. Và nếu không có người nữ thì sao có được vậy? Thành ra Nhất Thu Hòa Thượng, một vị thiền sư của Nhật Bản, Nhất Thu xuất gia từ nhỏ, thông minh nổi tiếng. Nhất Thu đi đường đi hành cước với một số mấy sư đệ, đi băng rừng băng suối, vô tình đi ngang qua một ngọn suối, con suối thấy có một thiếu nữ đang tắm. Mấy sư đệ khác lật đật quay đầu chạy nó khác, chỉ có Nhất Hưu bỏ nón bỏ bị cung kính quỳ xuống lạy. Mấy ông kia chạy nhưng mà ngoái lại nhìn thấy ông này, ông chạy ngoái lại thấy ông này cung kính lạy, cho là ông này bộ nội tinh khùng gì, và lại cung kính xong rồi đội nón xúc bị lên đi tiếp. Đến với lại nói anh thương đệ như vậy mà tại sao ông quái đằng vậy, tại sao ông thấy một người nữ đang tắm như vậy mà không có chịu bỏ đi, mà ông đứng đó ông đành lễ. Mà tôi đành lễ cung kính là người bí, mười phương ba đời chư Phật đều từ đó ra. Nhất Thu Hòa Thượng người Nhật tôi cung kính. Chính cái tâm cung kính nói trên phán nát tà niệm, phán nát dục vọng và tà niệm. Cho nên Nhất Thu mới làm cái hành động nói trên, nó không còn có tà niệm, bởi vì cái sự quan sát và suy nghĩ như vậy. Cho nên vì như vậy ở trong đối với đại hàng ngũ Phật tử thì mình cũng thế, tu hành cũng có nghĩa rằng là khi mình học đạo hay gì, nhưng mà khi mà mình nghe như vậy cũng có nghĩa rằng là mình phải cấm tất cả những cái vấn đề gì đó ở trong cuộc đời này. Không, những vấn đề đó chỉ độc hại nếu mình coi nó là đất mà không một mảnh may trí tuệ, thì không phải chỗ nương của mình đâu. Chỗ nương của mình là có trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi thì tất cả những thứ đó trở thành phương tiện thiện xảo để mình hành thật sự. Mình không có tiền, không có bạc, mình cũng chẳng có ủng hộ Phật pháp được, mình cũng chẳng làm được chuyện gì hết. Anh nên đừng hiểu lầm, mà mình chỉ không biết rằng là phải trí tuệ chuyện đã. Có trí tuệ rồi thì mình có tình cảm, thì cái tình cảm đó rất là một tình cảm trong sạch, và đối tượng tình cảm đó sẽ là một đối tượng may mắn nhất đời. Cho nên bà Ra Du Đà La cũng đâu có phát nguyện tu hành đâu, và bà Ra Du Đà La chỉ phát nguyện là luôn luôn đời đời theo Tất Đạt Đa làm vợ, cho nên làm vợ trong bao nhiêu đời, tức là theo vì cái phương diện đó, nhưng mà chỉ để hộ là tài lý Đức Phật trong quá khứ bắt bà này phải phát thề một câu thì mới đáp ứng, là thề một điều là sinh ra làm vợ nhưng mà để ủng hộ chứ không phải để cản trở, không được dùng tình cảm cản trở sự tu hành mà luôn luôn ủng hộ, thì bây giờ mới chịu. Và bà Ra Du Đà La đáp ứng. Cho nên chính nhân duyên đó, một khi Đức Phật sai một kiệt lên tiếng bắt La Hầu La, Đức Phật bảo là nếu bà Ra Du không chịu buông La Hầu La ra thì ông cứ chỉ nói với bà ta một câu rằng bà có nhớ rằng là trong tiền kiếp bà hứa gì với lại Như Lai không. Và quả nhiên khi mà một tiểu liên đến, bà đã ôm chặt La Hầu La vào trong lòng nhất định buông. Đúng không, tiểu liên hỏi như vậy, và nhờ thần lực của Đức Phật cộng mới thần lực của vị A-la-hán đệ nhất thần thông, bà ta nhìn thấy được kiếp xưa quá khứ và từ từ buông lỏng vòng tay để thằng bé chạy thẳng về phía Ngục Thiền Liên. Thì mình thấy đại khái vô số vô lượng người phát tâm như vậy, như bà Ma Gia, như bà Mạt Lợi, và phát tâm là người nữ, hay là bà vợ liên tục bảy kiếp của ngài Sư Tổ Ma Ha Ca Diếp. Bà này phát nguyện làm vợ chồng với Ma Ha Ca Diếp đời đời kiếp kiếp, mà người ta phát nguyện nhau như vậy nhưng mà không được, tại vì hai cái nghiệp vô minh nó không có hướng dẫn được, nó không có khống chế làm chủ được cái nghiệp của mình, cho nên cái nghiệp nó lôi kéo hai người đi hai ngả. Nhưng mà hai người này tu hành giống nhau và cái nhân duyên giống nhau, và một ý nguyện và một nguyện lực giống nhau, cho nên mất thành một ngả hoài. Mà vì như vậy hai người đều thích tu hành, không thích ai dục, nhưng sống cuộc đời này bị hoàn cảnh của gia đình thích ai dục và bắt phải có vợ có chồng có đôi có lứa, cho nên hai người khi lấy nhau về mừng quá, là tại vì cả hai đều không thích đời sống vợ chồng chân chính. Cho nên bây giờ mượn thích cớ rằng là người đi có chồng kẻ thì có vợ, thì như vậy không có bị bắt cách vào cái chuyện vợ chồng nữa, mà sống với nhau như hai người bạn đạo, có khi nào cũng để giữa mà hai người bằng một cái cành hoa sen, và ước hẹn với nhau là nếu người nào ngộ trước thì độ người kia. Và đến kiếp thứ bảy thì trở thành Ma Ha Ca Diếp đấy, rồi được Đức Phật giác ngộ, và sau này thì bà vợ cũng được giác ngộ thành A La Hán Đình Nhi. Nhưng mà bảy đời làm vợ chồng với nhau, nhưng mà bảy đời làm bạn đạo. Thành ra nếu bằng cái tham ái thì cái nghiệp tham ái nó chi phối và nó dẫn mỗi người đi mỗi ngả, cho nên người ta có hẹn với nhau hối thôi. Nhưng mà nếu người ta bằng cái trí tuệ và nghiệp thiện, bằng cái thì người ta có thể khống chế được cái nghiệp của người ta, thì người ta điều chỉnh, thì người may ra mới hẹn với nhau được, may ra mới hẹn với nhau được, thì mới đúng như vậy. Như vợ chồng Ma Ha Ca Diếp, như Ra Du Đà La theo Đức Phật, hay như bà Ma Gia Phu Nhân, thì mình thấy những cái tinh thần như vậy đó, để mà mình hiểu rằng là mình vẫn có thể hành xử bình thường, vô cấm hoàn toàn trên phương diện gì, bất kể danh lợi hay là quyền lợi hay là sự nghiệp hay tình cảm thế gian, không cấm nhưng chỉ cần có trí tuệ, có trí tuệ thì tự nhiên những cái sự đó nó tốt đẹp thôi, nó không có phải là độc hại nữa, nó không có cái gì để đáng sợ nữa nếu có trí tuệ. Mà nếu không có trí tuệ thì giận dữ là đáng sợ, là nguy hiểm. Nguyện thêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.